Chàng rể quyền thế, chương 3330, góc truyện audio.com, chương 3330. Không bao lâu nữa, thời gian thi sẽ kết thúc, còn hơn một giờ nữa là đến bữa trưa. Vì phần thi lý thuyết hiện tại dùng hình thức tô vào ô, nên kết quả cũng rất nhanh. Mọi người đợi ở hội trường khoảng một tiếng đồng hồ, 11 giờ 30 mới có kết quả. Trên bục cao, Lý Thiểu Quốc và một số giám khảo bắt đầu cầm giấy kiểm tra và phát chúng trước mọi người. Tất cả những người có mặt này đều vô cùng căng thẳng. Ngay cả những người như Kim Phương Nhã đều đang căng thẳng. Chỉ có Bùi Nguyên Minh là tỏ ra thờ ơ. Những người trước mặt cơ bản đều là 40 hoặc 50 điểm. Tuy nói chứng minh được độ khó của đề thi lần này nhưng cũng khiến bầu không khí trên khán đài vô cùng trầm mặc. Hoàng Tiểu Minh, 79 điểm, xếp thứ 100. Khán giả cảm thán, tuy số điểm không cao nhưng cũng đủ để tham gia cuộc thi cấp thành phố. Trần Đại Giai, 82 điểm, xếp hạng 89. Kết quả tốt của mọi người liên tục được đọc ra. Rất nhiều người trong hội trường đều hoan hô. Điều này làm cho không khí trong hội trường trở nên dễ chịu hơn một chút. Kim Phương Nhã, 95 điểm, cao nhất trong phòng thi. Xếp hạng nhất, rất nhanh, một điểm số được đọc. Toàn bộ khán giả đã bị sốc. Nhiều người cảm thấy lóa mắt và kinh ngạc nhìn Kim Phương Nhã. Khi nhìn rõ gương mặt xinh xắn của Kim Phương Nhã, nhiều người đã phải hít thở thật sâu và không khỏi cảm thán rằng Kim Phương Nhã vừa tài năng vừa xinh đẹp. Kim Phương Nhã kiêu ngạo nhận lấy bài thi của chính mình. Sau đó cố ý hay vô thức liếc nhìn Bùi Nguyên Minh. Trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Rõ ràng, như cô ta nghĩ, Bùi Nguyên Minh và cô ta hoàn toàn không phải là người trong cùng một thế giới. Giấy kiểm tra không bao lâu được phát ra hết. Mọi người đều có kết quả. Nhưng Bùi Nguyên Minh lại trắng tay. Vì là người đầu tiên đưa tờ giấy nên sự chú ý vào Bùi Nguyên Minh cũng rất cao. Lúc này không ít người đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Còn Kim Phương Nhã và vài người bạn thân của cô ấy dường như muốn mỉa mai. Nhưng chưa kịp nói thì Bùi Nguyên Minh đã dửng dưng đứng lên và nói. Thưa giám khảo, tôi vẫn chưa có điểm. Chưa có điểm, ánh mắt của toàn bộ khán giả đều nhìn sang. Kim Phương Nhã thậm chí còn cười. Phì, và nói. Bùi Nguyên Minh. Anh nộp giấy trắng mà còn đòi điểm. Giám khảo có lẽ đang tức giận. Bản thân anh không biết xấu hổ sao? Đúng vậy. Một người đưa tờ giấy trắng lại không biết xấu hổ mà còn chất vấn giám khảo. Đùa nhau chắc. Các cô gái xung quanh đều phá lên cười. Mọi người dường như cho rằng Bùi Nguyên Minh dám chất vấn giám khảo trong hoàn cảnh như vậy. Thực sự là không biết xấu hổ. Lý Thiếu Quốc dường như đã dự tính được Bùi Nguyên Minh sẽ đặt câu hỏi từ lâu. Lúc này mới đứng lên, lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh, nói, Bùi Nguyên Minh, sao anh lại không có điểm? Chẳng lẽ anh bị ngốc hay sao? Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, tôi bị ngốc có liên quan gì đến anh? Tôi chỉ biết rằng vì tôi đã đến để tham gia thi. Anh phải cho tôi biết điểm. Anh không được cho điểm vị giám khảo của chúng tôi. Sau khi cân nhắc, đã đồng ý rằng anh gian lận. Khuôn mặt của Lý Thiếu Quốc trầm xuống. Nhưng ánh mắt của anh ta lại tràn đầy niềm vui không thể khống chế được. Rõ ràng, anh ta đã đóng góp rất nhiều trong chuyện này. Không phải, anh không chỉ gian lận. Anh còn phạm vương pháp. Anh phải đi tù. Nghe thấy sự việc nghiêm trọng như vậy. Tất cả mọi người trên khán đài đều há hốc mồm, nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ không tin được. Chỉ có Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, ý của anh là gì? Lý Thiếu Quốc chắp tay sau lưng, chính trực nói, ý là gì? Anh không hiểu sao? Anh còn dám trộm đáp án? Chấm, điều này trái với vương pháp, cách chương.